những điều chúng ta cùng đồng ý, có khác gì đâu, khác ở chỗ em có thể sửa. Tôi lấy bút trong túi, gạch bỏ dòng không nói về chuyện kết hôn. Vậy được nói nếu một trong hai muốn, anh nhìn dòng chữ mới, nờ. Cha anh khẽ thở dài, nhưng lần này không can thiệp. Mẹ tôi gắp thức ăn vào bát tôi như những ngày trước, rồi chợt dừng lại, hỏi bằng ánh mắt. Tôi gật đầu, một cử chỉ nhỏ cũng cần được hỏi khi người ta đã quen làm thay nhau quá lâu. Sau bữa cơm, Trầm Trù đưa tôi ra cổng, phố đêm yên tĩnh, đèn vàng rơi lên hai vai chúng tôi. Anh không mang ô, không mang hồ sơ, không mang chiếc chìa khóa căn nhà. Em có chắc muốn bắt đầu lại không? Anh hỏi, em chắc mình muốn thử. Thử không phải là hứa sẽ ở lại. Em biết, anh cũng không thể hứa mọi chuyện sẽ dễ. Em không cần. Anh nhìn tôi, rồi đưa tay ra, không phải để nắm tay. Chỉ là một lời mời có thể bị từ chối. Tôi đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay ấy từng nắm tôi trong một buổi tiệc để đưa tôi rời khỏi nơi tôi muốn rời đi. Từng đặt chìa khóa lên bàn để trả lại quyền tự do. Bây giờ nó chỉ giữ tay tôi trên một con phố không có giấy tờ chứng minh chúng tôi là gì. Vãn Ninh, anh vẫn yêu em. Tôi nhìn anh, em biết. Nhưng lần này anh sẽ không dùng câu đó để hỏi em có yêu anh không. Tôi siết tay anh. Vậy lần này em sẽ tự trả lời. Chúng tôi đứng dưới ánh đèn, không ai nói thêm. Câu trả lời của tôi chưa cần phải hoàn hảo trong đêm đầu tiên. Nó chỉ cần là một lựa chọn tôi tự mình đưa ra. Khi về đến nhà, tôi đặt bản hôn ước cũ vào hộp gỗ, lấy hai chiếc cốc ra khỏi túi và đặt cạnh nhau trên kệ. Chúng vẫn không cùng bộ. Nhưng lần đầu tiên, tôi không muốn thay chiếc nào nữa. Thứ bảy, Kỳ Trầm Trù đến quán mì sớm 10 phút. Tô Vãn Ninh là tôi đứng ngoài cửa nhìn thấy anh qua lớp kính.